được đảnh lễ 500 danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và cái thời khóa vào lúc 3 giờ sáng, tức là 3 giờ khuya, thì pháp hội của chúng ta sẽ duy trì mãi mãi về sau. Còn chúng tôi hay không còn chúng tôi vẫn phải duy trì cái phương pháp đảnh lễ 500 danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì đại chúng cũng không có tốn sức nhiều và cũng không có lo cái người dẫn chúng có hay không. Vì trong cái video này đã làm rất là hoàn thiện rồi. Vậy cho nên cả đại chúng đảnh lễ Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ được ngầm ứng hoặc hiển ứng có trong đó, chứ không phải không có đâu. Mắt phàm mình thì không thấy, nhưng mà cái nghiệp chướng nó tiêu trừ trong đó. Mà khi nghiệp chướng mà nó tiêu trừ một chút đó, thì thiện căn phước đức nhân duyên đã tăng trưởng một chút. Tiêu trừ nhiều thì thiện căn phước đức nhân duyên tăng trưởng nhiều. Mà cái người mà nghiệp chướng sâu dày, nghiệp chướng đó là sát trộm dâm dối, rồi thân khẩu ý tạo ra 10 cái nghiệp xấu ác, mà hằng ngày nó lừng lẫy trong tâm mình đó, thì cái phước đức công đức nó tiêu hết. Có nhiều người họ niệm Phật, niệm Quan Âm, trì đại bi, họ tu tập nhiều, nhưng mà cái công đức tích lũy không là bao, là do cái tam nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp nó tạo ra ác nghiệp. Mà cái ác nghiệp này nó mạnh hơn, nó lớn hơn, và hàng ngày nó chủ động, nó chiếm ưu thế hơn. Cho nên cái công đức mình tu bỏ công sức nhiều, nhưng mà bị cái ác nghiệp đó nó làm hủy hoại hết, cũng như là một đốm sân nổi dậy mà tiêu cả rừng công đức. Cho nên cái phương pháp dụng công hết sức khéo léo, hết sức khéo léo lắm mới phục được phiền não, và nó hưng khởi được cái thiện căn phước đức nhân duyên. Và cái gốc mà vãng sanh vẫn là thiện căn phước đức nhân duyên. Không thể dùng một chút xíu thiện căn phước đức nhân duyên mà sanh về nước kia, là nước Tây Phương Cực Lạc. Nên đại chúng tập trung lắng nghe cho kỹ. Là một ngành nghề gì cũng vậy, phải hết sức khéo léo. Ngoài đời gọi là thiện xảo, phương tiện phải khéo léo lắm, cái cách dụng công phải khéo léo lắm mới phục được phiền não, rồi nó hưng khởi và là gọi là tăng trưởng thiện căn phước đức nhân duyên. Thì trong cái công đức 10 đại nguyện vương của ngài Phổ Hiền, đó là cái công đức gọi là thứ năm, là tùy hỷ công đức. Cái này thực sự là quan trọng, để chúng lưu tâm. Một số người họ không đủ khả năng, sức khỏe không có, họ không lạy được 500 danh hiệu, nhưng mà người ta tùy hỷ trong đó. Ô, tùy hỷ đại chúng trên chùa Quan Âm ở viện Chiên Tu lạy 500 danh hiệu, hoan hỷ quá, tùy hỷ quá. Thì họ được 500 công đức tùy hỷ, vô lượng công đức tùy hỷ. Thì nếu mà người này không tùy hỷ được là cái lòng sân của họ bực tức nó sâu dày, cho nên cái tùy hỷ không có, đúng không? Mà cái lòng sân nó nhẹ, đó là phục được cái ác nghiệp của sân. Mà trong cái ba ác nghiệp là tham sân si là mạnh nhất, đến khi A-la-hán nó mới đoạn trừ được. Mà nếu mà mình tùy hỷ được thì sao? Công đức nó có. Hôm bữa ghé vô nhà cô Phật tử, cô đang xây cái nhà gần sông, cô hỏi nhà con lót gạch đẹp không? Ô, đẹp lắm, nhà nhìn đẹp lắm. Rồi hỏi nhìn con, ông chồng con, ông xây cái cổng ngõ được không? Ô, đẹp lắm thực sự trong tâm, chứ không phải nói nịnh, cũng như là mình nói lấy rồi. Thực sự trong tâm mình là tùy hỷ. Thì trong cái giai đoạn cuộc đời của Giác Nhàn thì có hai cái thời điểm là niệm Quan Âm nhiều. Thời điểm thứ nhất là bình hoạn đi vất vơ vất vưởng ngoài đường. Nó đi vất vơ vất vưởng đường là lý do gì? Là không có cái chùa nào mà ưng ý cho mình ở. Là do mình chứ không phải do chùa. Một số chùa thì thích đi cúng, một số chùa thích đi câu phong thủy, tùy theo thời chủ trì. rồi một số chùa mình cảm giác không hợp mà thực ra là lòng mình không yên, rồi bệnh hoạn đủ thứ hết trơn, cho nên thành ra đi tìm ở chỗ đóng cửa tịnh tu và cứ niệm Quan Âm. Lúc đó thì chưa gặp văn sao, lại chỉ niệm trong tâm thôi, Nam Mô Quan Tham Bồ Tát, Nam Mô Quan Tham Bồ Tát, lắng nghe cứ niệm. Rồi lúc đó niệm thì chỉ có đối kháng cái vọng tưởng thôi, chứ còn cái ý niệm mà niệm mà để có cái sự gia trì ngầm ứng hoặc hiện ứng của Bồ Tát thì nó yếu nhất. Anh em lưu tâm chỗ này, có nhiều người cái thiện căn, cái nhân duyên với Bồ Tát ít, cho nên thành ra cái ý niệm mà về có Bồ Tát bên ngoài thì tu vô lượng đời kiếp đã chứng được nhĩ căn viên thông, thành Phật, cổ Phật, hiệu chánh pháp Minh Như Lai đó, thì mà mình nghĩ có vị Bồ Tát này bên ngoài để hộ trì gia hộ cho mình đó, thì cái việc này, cái sức niệm nó tăng gấp đôi. Lẽ dĩ nhiên là cái công đức danh hiệu nó phục được phiền não, nhưng mà ngoài cái chuyện phục phiền não đó, mình còn phải nghĩ thêm một cái điều đó nữa là có cái sự gia trì của Bồ Tát, thần lực của Bồ Tát Quan Âm. Ngàn sông có nước, ngàn trăng soi, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Đó là cái thời điểm thứ nhất mà chúng tôi vô con đường đau khổ cùng cực. Cuộc đời của mấy anh em tu tập cũng sẽ gặp những biến cố gây go trong cuộc đời của mình. Nghiệp chướng nó đổ ra. Thì Ấn Độ nói người mà nhiều nghiệp chướng mà tham sân lừng lẫy, mà đối với bọn chúng ta thì ai cũng nhiều nghiệp chướng rồi đúng không? Thì niệm Quan Âm Bồ Tát thì nhanh tiêu trừ, ngày gia hộ nó yên lòng nhanh. Thì thời điểm đó thì thực sự chúng tôi cũng không có thời gian để kể cho huynh đệ thì biết, chỉ có mình tự cảm nhận, mà nhiều lúc nhớ lại rùng mình rợn óc sợ. Thì cái khổ đau của con người là kẻ cùng tử lang thang, không có bến bờ nào đậu, không có cái chỗ gọi là không có đất cắm dùi. Càng đi nó càng xuống công phu, mà càng đi càng bất an, mà càng đi là càng thấy là gì? Bồ đề tâm thối chuyển. Cho nên người mà họ an lòng, mà họ hướng về Tây Phương Cực Lạc, có cái chỗ để gửi gắm khi bỏ báo thân này rồi, mà họ thực sự tin 100%, họ an lòng, có chỗ để về rồi, an lòng vô cùng. Thời điểm thứ hai là thời điểm hiện tại này. Thì bắt đầu dịch bệnh thì chúng tôi cũng có giảng văn sao, nhưng mà mình niệm Phật với niệm Quan Âm nó cứ phân vân hoài. Có lúc Giác Nhàn cũng có nói, mình niệm Quan Âm nhiều cả ngày thì thiếu Di Đà có làm sao. Tuy rằng mình ngầm biết đó là Quan Âm vẫn tiếp dẫn mình vãng sanh, nhưng mà nó cứ phân vân ngay chỗ này. Rồi phải chuyển qua Di Đà buổi sáng, rồi niệm Đức Quan Âm buổi chiều. Rồi có nhiều lúc tính toán kêu thôi, kệ dịch bệnh gì mình niệm Di Đà mình vãng sanh luôn đi. Thì nghe trong văn sao Ấn Tổ có trả lời cái lá thư cho ông đó, Ấn Tổ nói ông có cớ gì mà ông cứ phân vân niệm Phật Di Đà thì bỏ Quan Âm, niệm Quan Âm thì bỏ Di Đà. Quan Âm Di Đà cùng làm một việc, đó là tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà cái sức gia trì của Đức Quan Âm Bồ Tát nhanh lẹ làng hơn, ứng hiện trong sát na cứu độ ông. Ông cứ phân vân làm gì vậy? Niệm Di Đà cũng được, niệm Quan Âm cũng được, chứ có cớ gì đâu mà ông cứ phân vân. Y như Ngài nói mình vậy, y như Ngài nói trúng ngay cái tim đen mình vậy. Cho nên đọc vào văn sao tất cả khúc mắc đều tháo gỡ là vậy đó. Tự nhiên mình tỉnh ra, sáng thời công phu bao nhiêu câu Di Đà, lạy bao nhiêu lạy Phật Di Đà, niệm bao nhiêu câu Quan Âm, lạy bao nhiêu lạy Quan Âm đó, tùy theo sức của mình, rồi suốt ngày niệm Quan Âm luôn. Thì vào trong cái thời điểm này, lý do gì chúng tôi áp dụng cái cách này? Thứ nhất đó là Tổ Ấn Quang có nói cái phương pháp này và cái thời khó biểu này cho ông Trí Thoát. Ông quá khổ đau, ông gặp nhiều chướng ngại và lúc đó cũng dịch bệnh nữa. Mà hiện tại chúng tôi niệm thì hàng ngày để gom được cái số lượng niệm để hồi hướng cho chúng sanh, bây giờ họ quá đau khổ. Chết chóc coi như là gần như là tài sản bị kiệt quệ luôn. Có đời nào mà kêu đi cứu trợ thành phố Hồ Chí Minh, ở Sài Gòn mà mình đi cứu trợ có đời nào vậy? Từ cha sanh mẹ đẻ đến bây giờ là thành phố đó là kinh tế, rồi cái nôi của chính trị và kinh tế đó là Hà Nội và Sài Gòn, mà bây giờ Sài Gòn là phải đi cứu trợ đó. Các chùa đi cứu trợ. Thì bây giờ mình tranh thủ mình niệm để mình hồi hướng cho chúng sanh đang đau khổ. Chứ bây giờ mình cứu cho họ ăn cũng tốt. Nếu có điều kiện mình giúp mình cứu cho họ qua cái cơn ngặt, nhưng mà cơn ngặt này hơi khá dài. Thì bây giờ mình cứu cho họ bằng cái phương pháp. Nếu mà thực sự họ tin được thì họ thoát khổ, không những cái đói khát trong đời này đâu, mà cả bao nhiêu đời kiếp về sau có thể là họ siêu thoát được và họ vãng sanh được thì thôi, thoát ra khỏi cái khổ đau vĩnh hằng. Gần là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, xa là thành Phật. Rồi dùng cái nguyện lực phân thân vô số để thuyết pháp độ sanh. Cho nên là ở đây hôm nay thì tập trung với huynh đệ xuống là mong mọi người lấy cái pháp của Phật dạy, của Tổ sư Ấn Quang dạy, nên dụng công hàng ngày tranh thủ từng giây từng phút. Mình niệm vì chúng sanh, đặc biệt suy nghĩ chỗ này. Niệm vì chúng sanh nghĩa là mình đem cái công đức này mình niệm rồi bắt đầu mình hồi hướng cho chúng sanh. Cũng như mình đi làm khổ cực, mình lấy tiền mình nuôi cha mẹ, rồi mình có tiền rồi mình cho anh em dòng họ, rồi giúp cho xóm làng, giúp cho mọi người. Thì cái niềm vui của cái người mà nhìn thấy mình có tiền mình cho bằng cái vật chất hữu hình á, thì họ siêng làm. Mà sức người có hạn làm cũng không thể nào mà giúp hết toàn bộ chúng sanh được đâu. Chỉ có cái pháp của Phật nó mới gọi rằng là có khả năng để giúp cho tất cả chúng sanh. Cho họ một câu Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, ai thuộc thần chú Đại Bi họ trì tụng thì họ thoát khổ. Mình có tốn kém gì không? Không. Rồi cái người thứ nhất mình chỉ đó, rồi họ chỉ cho người thứ hai, rồi người thứ hai chỉ cho người thứ 50 á, thì cái công đức người thứ nhất này nè là mình chỉ á, là được 50 phần. Trong kinh Pháp Hoa, nhường chỗ ngồi cho một người đó, rồi người thứ nhất nhường cho người thứ hai nhường cho người thứ 50, thì người thứ nhất là công đức nhường chỗ ngồi đó được 50 phần công đức. Cái đĩa mà ngày 15 tháng 8, hồi nãy chúng tôi mở ra coi là nói nguyên nhân của dịch bệnh á, và phương pháp hóa giải, đến hôm nay là 125.000 người. Hơn một tuần về trước, bữa nay 14-15.000 người, thì những người đó họ coi, bắt đầu họ tì hỉ, họ chỉ cho người khác, họ truyền cho người khác. Đây là một cái cách gọi là bố thí pháp. Pháp thí thắng mọi thí, pháp vị thắng mọi vị, ái diệt hết khổ đau. Ba câu này quan trọng. Hôm nay một buổi nói chuyện của chúng tôi chỉ bao nhiêu con người này thôi, cộng lại với cái lời dẫn nhập đọc đoạn đầu của thầy Minh nói về cái lễ Phật, mà nói một số những chi tiết mà trong đó là chúng tôi thấy chú Duyên ông dựng cái đoạn mà anh em hôm bữa coi, có một cái vị đóng phim mà cái vai của Ngài Hư Vân Lão Hòa Thượng để tóc anh chàng thanh niên đó, đóng cái vai của Hòa Thượng Hư Vân. Hòa Thượng Hư Vân hay để tóc dài lắm, để tóc như người cư sĩ. Chúng tôi coi đến cái lúc mà họ lạy, cái người diễn viên đó lạy mà họ nhập vai, họ đứng trước Phật nước mắt họ rơi, mà họ rưng rưng nước mắt. Dĩ nhiên họ đóng thôi nhưng mà họ nhập được cái vai đó, họ rưng rưng nước mắt. Thì số người cũng nghĩ rằng là một vị thanh niên bình thường. Chúng tôi cảm động chỗ này quá, chúng tôi nói thầy Nhật Minh hôm nay đọc lại cái đoạn này để chú Duyên cũng dựng cái đoạn này hơi dài một chút, để thấy Lão Hư Vân Hòa Thượng Ngài Tam Bộ Nhất Bái Triều Sơn lên trên Ngũ Đài Sơn để mà gặp Ngài Phổ Hiền. Ngài có viết cái cuốn sách Đường Mây Trên Đất Hoa tuyệt, rất là hay. Và trên cái lộ trình Ngài đi như vậy thì đây là một cái hiện thân thuyết pháp. Không nói một lời vậy mà bao nhiêu người nhìn vô cảm động chịu không nổi. Cho nên Ấn Tổ Ngài vẫn chủ trương là dùng thân để thuyết pháp, mọi người sẽ thuận theo. Dùng lời nói nhiều mà mình không đủ uy đức á, người ta không nghe và cứ chừng tranh cãi. Vợ chồng chung sống với nhau, con cái chung sống với nhau, khinh nhờn rồi dùng lời nói là tranh cãi chắc luôn. Lúc này là dùng thân giáo hóa. Người đi giữa sa mạc, quên cái thân của mình luôn, và giữa sa mạc đói và khát nữa, kiệt quệ quỵ xuống đó rồi Ngài Văn Thù xuất hiện, Đại Trí Văn Thù xuất hiện. Cho nên đúng thiệt cái tâm mà gọi là tâm tưởng sự thành, nghĩ cái gì là có cái đó. Nghĩ Ngài Văn Thù thì Ngài Văn Thù xuất hiện, thành một người cầm nước đến đưa cho Lão Hư Vân Hòa Thượng uống. Thì Ngài ngửa mặt lên hỏi: ông là ai? Sao ông cứu ta trong lúc này? Vì này mới nói ta là Văn Cát. Không nói tên Văn Thù, ta là Văn Cát. Nhưng mà tại núi Ngũ Đài cái thời đó là kêu Ngài Văn Thù là Văn Cát không? Cát là Cát Tường, đem đến cái sự an vui Cát Tường cho mọi người. Đại Trí Văn Thù, Ngài xưng Ngài là Văn Cát. Thì uống nước vô là thấy khỏe rồi, bắt đầu đảnh lễ tiếp và tới từ Phổ Đà mà qua tới Ngũ Đài thì chúng tôi có đi cái đoạn đường đó rồi, kinh khủng, phải xe chạy. Mà ngài lạy, lên tới nơi thì coi như là mọi người nói là ngài đảnh lễ để đi gặp ai, có việc gì, kêu ta đảnh lễ đi gặp Đại Trí Văn Thù. Trên đường đi thì gặp một vị tên là Văn Cát cho nước ta uống, lúc ta tôi coi như là kiệt quệ nằm giữa sa mạc, thì mọi người mới nói ô Văn Cát đó là Văn Thù. Lúc đó ngài mới biết là ngài Văn Thù xuất hiện cái lúc ngài kiệt quệ. Cho nên ra khi coi đến đoạn này rồi, nếu thực sự mà mình giàu là một người ác nhân, một người xấu ác, cực kỳ xấu ác, mà nếu mình quay đầu là có Phật đứng đó, Phật đón mình, Phật chờ mình liền. Lãng tử hồi đầu quý hơn vàng mà, mình quay đầu cái là có Phật đứng bên cạnh liền. Còn mình không quay đầu là chịu thua. Bội trần hợp giác thì tâm giác này là tương ưng với tâm Phật, thì Phật cứu ngay, Phật ứng hiện, Phật cứu ngay. Cho nên thành ra pháp thí thực sự là lợi ích trong cái lúc này, mà nhất là cái pháp môn niệm vạn đức hồng danh của Bồ Tát Quán Thế Âm và vạn đức hồng danh của Phật A Di Đà. Vì sao chúng tôi nói là vạn đức hồng danh Bồ Tát Quán Thế Âm? Bởi vì ngài là cổ Phật, Đại Thế Chí cũng cổ Phật. Chút xíu nữa thầy Nhân Minh đọc cái đoạn này. Nếu mà người nào mà nếm được cái pháp vị á, tuần trước chúng tôi có nói mà cả một biển cả đó, chúng ta uống hết cả biển cả thì chúng ta cũng không thể khả năng nào uống được. Mà tất cả biển cả đó chỉ đồng một vị, đó là vị mặn. Trong cái biển mênh mông kỳ vĩ của Phật Pháp, vị đó là vị giác ngộ giải thoát. Giác ngộ là sự bừng sáng của tâm linh, không còn dấu vết của tri thức. Giải thoát tức là cởi mở được những sợi dây ràng buộc, sợi dây trói buộc, tham sân si, tình ái, ngã mạn, kiết sử, tư hoặc, kiến hoặc, trần sa vô minh hoặc, đó là những sợi dây trói buộc. Vì vậy khi mà mình thoát khỏi sợi dây trói buộc này rồi thì con người này thông dong tự tại. Cho nên cái pháp thí thù thắng hơn tất cả mọi thí, và pháp vị thù thắng hơn tất cả các vị. Quý vị biết vì sao quê đời họ vẫn có cái niềm vui, họ sống được, họ vẫn có cái niềm vui của họ trong đó. Đám cưới có niềm vui của đám cưới. Rồi sau khi thời gian cái niềm vui đó nó lắng dịu xuống rồi, bắt đầu cái khổ đau nó bật lại. Quý vị để ý coi, một ý niệm nó tạo thành một cái niềm vui, mà đó cũng là tưởng uẩn thôi, thức uẩn thôi, không phải là chân tâm thường trụ. Mà khi mà nó tạo thành một năng lượng rồi á, ví dụ mình thích thú một chiếc xe, một cái nhà, hoặc thích thú chuẩn bị có vợ, hay một cái áo, cái quần, vân vân, thích thú cái gì đó, thì tư tưởng mình nó tạo ra một cái năng lượng, nó bảo bọc trong cái tâm của mình mà mình thích thú. Mà khi cái năng lượng nó tan ra rồi thì gì? Hết thích thú. Ăn trộm nó đi để mà nó đục vách khoét tường, nó chui vô nó lấy, thì nó khỏi lòng tham, nó thích thú tiền nó xài. Mà khi mà nó xài hết rồi thì, hoặc giả bị bắt rồi, thì cái ý niệm mà để ăn trộm đó thì mất, không thể làm được nữa. Tất cả đều do tâm mình nó tạo ra hết. Nhưng mà nếu mà tâm mà tạo được cái pháp của Phật thì nó an vui vài hoài. Nếu mà niệm được danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát Quan Âm và làm thiện nguyện giúp cho mọi người, thì cái niềm vui này là nó cứ kéo dài. Vì cái niềm vui này, cái pháp này nó thuận chiều với thể tánh, cho nên càng tu càng thấy an vui, mà càng tu thì mau chứng niết bàn, mau vãng sanh. Còn nghịch chiều với thể tánh để tạo tham sân si, hoặc cái vui của ngũ dục lục trần, thì giống như uống nước muối, vừa uống đó thì đỡ khát, nhưng mà càng uống thì lâu dài thì cứ càng khát. Bởi vì nghịch chiều với thể tánh, bỏ giác hợp trần. Chỗ này ấn tổ hay nói. Cho nên thành ra thực sự chúng tôi nghĩ đến cái việc mà pháp thí đó, thì hiện tại Đức Phật A Di Đà đang ở Tây Phương thuyết pháp. Trong kinh A Di Đà nói đúng không? Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Nhưng vì sao mình không nghe được? Do ngũ ấm ngăn che, sắc thọ tưởng hành thức sống trong cái vẩn đục này, sống trong cái tần số này, sống trong cái cõi này, thì cái viên âm của Phật Di Đà đang diễn thiết ở trong không gian này và đang hiện tại hữu ở tại đây, bây giờ và tại đây đó, mình không nhận được tín hiệu, làn sóng của mình, tần số mình lệch mất, do ngũ ấm ngăn che. Cho nên Bồ Tát là tu tánh nghe và phá được ngũ uẩn thì độ nhất thiết khoát liền. Sắc uẩn không thấy là có nữa, Thọ tưởng hành thức cũng lại như thế, nó là không. Chút nữa chúng tôi nói sâu ở chỗ này. Nhưng mà giả tướng nó vẫn có đó. Cái giả tướng của ngũ uẩn, cái thân mình từ mức sanh ra cho đến lớn lên, nó có cái tướng của nó từ nhỏ cho đến lớn, mà tướng đó là giả, nó không có thiệt. Mà chừng mình đây tan rã rồi mình đã thấy nó là giả, mình rồi bắt đầu mình vô minh phàm phu đi tìm cái khác, cái giả khác. Còn Bồ Tát là đang nhìn thấy nó đó là giả luôn. Thực tướng nó là vô tướng chứ không phải là cái tướng giả tướng này. Cho nên khi mình hiểu được cái lý thì mình tu nó nhanh. Mình không hiểu được rồi thì mình đi coi như bản đồ, mình ngồi mình nghiên cứu kỹ thôi. Từ cái Sài Gòn lên đi qua ngõ ngách gì, đi con đường gì, đi xe gì, mình nghiên cứu kỹ rồi đó. Hoặc giả mình không có thời gian nghiên cứu, người ta nói cho mình nghe để mình biết á, thì mình đi rất là nhanh và yên tâm đi, không có phải rụt rè nè. Cũng vậy, mình biết đường về Cực Lạc không xa. Thực sự ở bên cõi này mình niệm Phật là bên Tây Phương, tức là bên Cực Lạc nở hoa sen, gọi là sen nở trời phương ngoại đó. Ở bên Tây Phương là cách đây 10 muôn ước cõi có hoa sen nở và có tên mình gọi là sen nở trời phương ngoại. Danh từ này nghe thấy hay phải không? Sen nở trời phương ngoại đang chờ đón thầy Nhật Long. Chắc chắn là có phận mình bên đó rồi đó. Thầy Giác thì cũng có mà hơi nhỏ, đại khái vậy thôi. Quý vị không? Bởi vì coi như là ai mà coi như là lề mề lè tè thì nó nhỏ, ai mà coi như là tinh tấn thì nó lớn, thế thôi. Gọi là sen nở trời phương ngoại chờ đón anh em đấy. Khi mà mình ngồi mình lắng nghe mà mình tiếp thu những ngôn từ này mà mình thích thú, thực sự là mình thích thú chứ không phải bị ép á. Và đây là sự thực chứ không phải là mình nói chuyện bánh vẽ đó. Thì cái chủng tử này sâu lắm. Có những lúc chúng tôi giảng về buổi trưa còn thấy mình đang ngủ mơ mơ, thấy mình còn ngồi giảng nữa. Nó nhập tâm á. Làm sao phải nhập tâm được. Cho nên là Đức Phật A-di-đà, Ngài gọi là Viên Âm, Phạm Âm, Hải Triều Âm, Thắng Bỉ Thế Gian Âm. Cái âm thanh của thế gian là tham sân si, mạng nghi, tranh giành hơn thua đấu đá. Mà được cái âm thanh của Nam Mô Di Đà Phật á, thì nó triệt tiêu liền, gọi là Thắng Bỉ Thế Gian Âm. Nên phải thường niệm, niệm niệm chớ sinh nghi. Di Đà Quan Âm cũng phải niệm niệm chớ sinh nghi. Bồ Tát Quan Âm, Ngài hiện bao nhiêu thân thiết pháp, từ cái thân Bồ Tát, Thanh Văn Duyên Giác, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tắc, U Bà Di. Hồi sáng, Nhất Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Hiện Tỳ Kheo Thiết Pháp. Hồi trước ở Đại Tuần Lâm rất là la vậy, cho giờ lao nữa, già hết lao rồi. Bây giờ cứ Nam Mô Quan Tham Bồ Tát. Ấn tỏ chỉ cách đó là niệm để tội khỏi tổng khí. Khỏi tổng khí, như hồi xưa là còn trẻ là sung sức lắm. Mà thực ra làm xong rồi xuống sủi lơ, nằm như người chết đó. Tổng khí mà. Thì Bồ Tát Quan Âm cũng hiện bao nhiêu loại thân thiết pháp. Kinh khủng như vậy. Rồi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong 49 năm 300 hội thiết pháp. Thì tụ chung lại từ Tây Phương Cực Lạc cho đến cõi Ta Bà, dùng âm thanh để đi vào thể tánh, gọi là phản văn, văn tự tánh, văn huân, văn tu, kim cang, tam muội. Mấy cái tên từ này phải hiểu nó. Văn huân tức là nghe được cái âm thanh, huân tập thường xuyên cái âm thanh, mà âm thanh đây gọi rằng là tiếng huyền diệu của chân tâm, tức là chân tâm Phật tánh, hay gọi rằng là tánh nghe. Ở đây có ai nghe được tiếng huyền diệu của chân tâm chưa? Ai nghe được cái chân tâm của mình thường trụ nói gì chưa? Chưa nghe được. Nghe vọng tưởng thì nhiều. Sống với cái bị nghe, bị biết, bị thấy, bị nếm, bị ngửi, dính mắc, bị trói buộc trong đó hết. Để mà trở về lại phản văn, văn tự tánh, văn huân, văn tu, kim cang tâm muội thì thực sự mình là khó. Khó lắm chứ không phải là dễ. Mà Bồ Tát Quan Âm tu thành tựu được cái pháp này. Mà khi Ngài tu thành tựu được cái pháp gọi rằng là nhĩ căn viên thông, thì khi mà viên thông được thì thông viên thông thường liền. Nghĩa là mắt có thể nghe được, miệng này á có thể thấy luôn, lục căn hổ dụng được, thần thông bất khả tư nghị. Chứ thể tánh mình nó cực kỳ là vi diệu, mà điều mình không dùng nó được thôi. Nó đủ tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông hết, mà bây giờ bị ngũ ấm nó ngăn che rồi. Cho nên vì sao Phật thuyết pháp, hiện tại đang thuyết pháp mà mình không nghe, mà cái âm thanh của Phật Di Đà hoặc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật đi một cái cõi nào đó, Ngài cũng có duyên với cõi ta bà, Ngài đang thuyết pháp, đáng lẽ mình nghe được, nhưng mà điều do sắc thọ tưởng hành thức nó ngăn che mắt. Ấm là che đậy, ngủ là năm sắc thọ tưởng hành thức nó ngăn che lại. Cho nên người muốn nếm được cái hương vị của Phật Pháp, gọi là Pháp vị thắng mọi vị, thì thực sự chỉ cần tu một cái Pháp trong 84.000 Pháp môn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy đó, cũng như là mình lấy cái Pháp môn tịnh độ mà thực sự chân thật để niệm Phật, mình niệm đến toàn tâm tức Phật, toàn Phật tức tâm, tâm Phật tương ưng, tâm không Phật hiện á, thì thực sự người này bắt đầu đi vào công phu và hưởng được cái Pháp vị. Dĩ nhiên chúng tôi cũng chưa được như vậy. Nhưng mà nếu mình chưa đạt được như vậy mà hàng ngày niệm Phật là thấy có ăn vui đó. Ấn Tổ hay nói là dám bảo đảm 10 ngày thôi mà chân thật mà quay lại để mà niệm Phật đó, thì vọng tưởng bắt đầu là nó lắng dịu xuống, là bắt đầu thấy câu Phật hiệu là chiếm ưu thế, là bắt đầu an lạc rồi đó. Quả giác của Phật A Di Đà coi như bắt đầu là trang nghiêm thân tâm mình, là bắt đầu có an lạc rồi. Cho chúng sanh đau khổ, thực sự muốn cứu họ thoát khỏi khổ đau thì chỉ có cái Pháp Phật. Chỉ có con đường duy nhất này là họ tu cái Pháp Phật. Họ tin rõ nhân quả được, đâu là nhân quả thiện, đâu là nhân quả ác. Và khởi niệm lên để tạo nhân quả ác thì quê nhà mình là Tam Độ. Khi mà đã vào đó rồi, vào thì dễ, mà ra thì rất khó. Mà đã vào trong quê nhà của mình Tam Đồ, do ý niệm nhân quả khởi, thân khẩu ý xấu ác 10 điều ác rồi, và khi vào trong đó thì ở vĩnh viễn, gọi là quê nhà ở vĩnh viễn. Đây là quán trọ đối với những người ác. Còn nếu mà họ khởi niệm lên được hàng ngày, anh tinh tấn họ niệm Phật, thì đây là quán trọ mà quê nhà của họ là Tây Phương Cực Lạc. Khi về bên đó là gì? Vẫy vùng nơi ao báu. Các hàng Bồ Tát là bậc thượng thiện nhân, toàn là hỗ trợ cho mình không, chứ không có trù dập trà đạp, không có ganh ghét ở trong này. Và khổ đau tam khổ, khổ khổ hợi khỏa hành khổ và bát khổ liền biến mất, không còn với con người này nữa. Giờ hai con đường mình đi con đường nào? Nếu mà đời sau làm người thì Ấn Tổ nói vẫn đi vào ngõ rẽ lối quanh. Dầu làm vua, xuất gia từ tấm bé, nghe một ngộ trăm ngàn, chỉ ngộ thôi chưa chứng, vẫn luân hồi sanh tử. Đời sau có cái phước đi tu hoặc cái phước làm vua á, thì hưởng phước tạo nghiệp rồi đời thứ ba chắc chắn là đọa, chứ không có cưỡng lại nổi nữa hết. Thì bây giờ mình tính kỹ thôi coi, cõi trời thì cũng không thể ở được, mà lên đó cũng cực kỳ khó chứ không phải dễ đâu. Giờ mấy anh em mình ngồi tính toán lại thôi coi, thì cõi người này cũng không phải là chỗ mình ở nữa rồi. Nếu mà làm người đời sau mà chui vô địa ngục máu mà ra nữa thì thôi tan thương. Bây giờ mình ngồi tính lại coi, thánh tệ ngồi tối tính suy nghĩ thử coi. Tối bây giờ mình nghe tối bây giờ mình gác tay lên cháo mình cũng suy nghĩ chứ. Bây giờ ông thầy giác nhà cũng nói bây giờ ba đường ở dưới là thầy là ớn rồi đó, ớn lạnh rồi đó, không có thể lấy cái ba đường này làm quê nhà được rồi đó. Rồi cái cõi người của mình cũng không phải là cái chỗ đây mình ở, bởi vì nếu mà đời sau mà kêu, chúng tôi có nghe mà không dám nói tên thầy đó nói rằng là tôi thực sự đời này tôi làm người và đời sau tôi cũng tiếp tục làm người, rồi tôi xuất gia để mà tôi lỡ cho chúng sanh. Rồi đá qua một cái nữa, nói mấy ông mà giảng sanh là mấy ông coi như là lười nhác làm biếng, hay còn gọi rằng là ích kỷ. Mà đủ khả năng gì không? Đó chỉ là cái suy nghĩ tính toán của phàm phu tục tử thôi. Ấn Tổ nói mình chưa biết bơi mà mình ra mình cứu người, coi chừng uống nước bình bụng chết đó. Đúng không? Mình chưa biết bơi, chưa chứng tâm minh tứ trí ngũ nhãn lục thông, chưa có một cái thông gì hết trơn mà dám thông cho người ta. Mình phải lựa cơm gấp mắm chứ, mình phải biết thân phận của mình chứ, đúng không? Nếu mà Phật tử mà không tu tịnh độ nghe theo là hợp lý liền. Con người đang hiện hữu nè, đây là tịnh độ là đây nè, cứu cho chúng sanh đi, để mà tích phước cho đời sau mình tiếp tục tu từ từ vô lượng đời kiếp cũng thành Phật, có lo gì không? Tu nổi đến vô lượng đời kiếp không? Hay là đời thứ ba, Ấn Tổ nói đời thứ ba là bắt đầu là vô tam đồ rồi, quê nhà ở yên trong đó rồi đó. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ đặc biệt. Nếu mình không biết, mình lỡ sớ mình đi là coi chừng rớt liền. Họ nói nghe hay lắm, họ lý luận hay lắm. Họ nói đó quý vị thấy không, dịch bệnh đồ Covid đồ đây người ta đang khổ mà hàng ngày cứ Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, rồi về cực lạc không à. Thì chẳng lẽ cái người niệm Phật mà không làm phước hả? Có chứ. Phóng sanh làm phước, giúp đỡ người nghèo cũng làm, là tịnh nghiệp tam phước có mới được vãng sanh chứ. Họ không có hiểu gì tịnh độ hết trơn mà họ cứ việc nói theo cái định kiến phàm phu cổ bình, rồi cuối cùng là bác về tịnh độ, đọa chết, tội dữ là. Pháp môn này của Phật nói mà đôi chứ. Nếu mà anh là Bồ Tát thực sự, anh là Bồ Tát rồi đó, thì anh ở đây anh cứ độ cho chúng sanh đi, đâu có sao đâu. Mà mình chưa phải Bồ Tát mà làm kiểu Bồ Tát á, là đọa ba đường ác á. Cái gì nữa? Còn khi mà mình về mình thành Phật rồi, lúc đó mình phân thân vô số, mình độ chúng sanh, lúc đó khả năng thừa để độ. Đó là tùy nguyện tái lai rồi, vì nguyện lực mà sanh vào các cõi rồi, chứ không phải vì nghiệp lực nữa. Bản thân mình độ cho mình cũng chưa xong. Rồi gặp chúng sanh là tùy duyên để mình độ, chứ mình không đủ khả năng để mà mình làm những chuyện lớn lao ở cõi này đâu. Cho nên bố thí pháp cũng hết sức khéo léo, chứ không phải là đơn giản mà dễ. Mình có thể mình làm được hết sức khéo léo. Hiện tại bây giờ thì thực sự đạo tràng trên không trung vẫn là tuyệt. Quý vị thấy chỉ có 1 tháng 15 ngày thôi, nghĩa là 45 ngày mà 125.000 người. Mà trong khi đó lúc trước xuống Đại Tùng Lâm mới có 30.000 người, nói 30 chứ không tới, mười mấy 20.000. Mà chuẩn bị 3 tháng mới đi một lần, vất vả vô cùng. Vất vả nghĩa là bao nhiêu anh em ở trên này xuống thức đêm thức hôm, người ta thức đêm thức hôm người ta lại. Thì lúc đó cái sự gia trì của Bồ Tát và cái sự tích lũy để mình tính toán nó không bằng bây giờ. Tuy rằng bây giờ đơn giản vậy ha, vậy thôi mà sáng không biết bao nhiêu người người ta lạy, mai mốt gì cái đĩa này ra bắt đầu họ nghe y chang như là xuống Đại Tùng Lâm. Mà thực sự nếu mà họ ngồi trang nghiêm như mấy anh em huynh đệ ở đây á, nghe, hoặc là thứ bảy mình nghe lại, mình ngồi mình đắp y học Phật tử mặc áo tràng mà trang nghiêm á, cũng y chang như trong pháp hội. Cho nên cái công đức cung kính là ngay chỗ trang nghiêm thanh tịnh thì cái công đức nó hưng khởi. Có cái chỗ này mà Tổ sư Ấn Quang nói mà chúng tôi tâm đắc. Mới 3 ngày trước ngồi ăn cơm ở nhà lá, Ấn Tổ ngài có nói cái lá thư. Hồi sáng nay một cái lá thư cũng đặc biệt hay. Để cái chủ nhật mùng 5 tháng 9 âm lịch, bỏ tuần sau rồi tuần sau nữa, thì mình đọc cái lá thư này. Dài nhưng mà hay, cực kỳ hay. Cái chỗ này Ấn Tổ ngài nói: Đức Phật A Di Đà cũng cần có Bồ Tát Quan Thế Âm để đứng bên cạnh phò tá tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh cực lạc. Khi chúng ta sanh vãng sanh thì Đức Phật A Di Đà xuống và Bồ Tát Quan Âm cầm cam lồ rưới nơi đầu. Đức Thế Chí thì cầm kim đài trao đỡ gót để mình bước vô trong cái đài sen ấy. Hai vị đó có hai nhiệm vụ như vậy. Phật Di Đà mà cũng cần có Bồ Tát Quan Âm để phò tá tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh. Còn bọn phàm phu chúng ta mà không cần Bồ Tát Quan Âm thì chướng ngại nhiều lắm, đôi khi thối chuyển chịu nổi. Ghê chưa? Cái chỗ này đặc biệt. Cho nên thành ra chúng tôi mới nói là đại chúng niệm Quan Âm nó cũng không có trái với cái lời nguyện vãng sanh và trái với cái hạnh nguyện của Phật Di Đà. Vì Phật Di Đà cũng cần có Bồ Tát Quan Âm mà. Vì sao Ấn Tổ lá thư hầu như lá thư nào cũng nói niệm Phật Di Đà, niệm Quan Âm, niệm Phật Di Đà, niệm Quan Âm. Ai mà tính tâm kiên định rồi thì 10.000 câu Di Đà là phải 5.000 câu Quan Âm. Còn nếu mà ai mà gọi là gặp những cái chướng ngại mà nghiệp chướng sâu dày lừng lẫy thì chuyên nhất Quan Âm, nhưng sáng tối không bỏ Di Đà. Cái chỗ này đặc biệt. Mà một số những người họ niệm Phật A Di Đà thuần rồi, họ thường niệm rồi đó, thì họ niệm Quan Âm họ thấy nó thiếu Di Đà. Không thiếu. Niệm làm sao mà thấy hai vị này mình niệm là một, nhưng mà chân lý thôi, còn sự hai vị này cứu khổ có cái sự khác nhau lắm. Quan Âm là cứu khổ tức thì những cái chướng ngại trong cuộc đời của mình, gặp những trắc trở và cái nguyện của mình muốn cho gia đình hay là muốn những cái công việc gì đó thì ngài gia trì mình nhanh hơn. Còn Phật Di Đà thì cái nguyện tiếp dẫn mình đi vãng sanh Tây Phương cực lạc. Tuy nhiên gặp ác nạn, gặp ách nạn, niệm Phật Di Đà vẫn qua. Sao người ta ra biển mà người ta niệm Quan Âm cái sự cứu khổ lẹ làng vậy? Bây giờ do cái hạnh nguyện của ngài tu chứng được tánh nghe, rồi từ cái tánh nghe đó ngài phát diệu ra nghe tất cả các âm thanh trong 10 phương pháp giới, chúng sanh đau khổ ngài ứng hiện liền. Cái chỗ này là cái chỗ diệu dụng của Bồ Tát bất khả tư nghì. Nghe Tổ sư Ấn Quang khai thị, ngài có tên là Quan Thế Âm, có chỗ là Quán. Quan Quán là khác cái danh từ mà đồng một ý nghĩa. Quan là quan sát mà quán cũng quan sát. Ngài có tên là Quán Thế Âm là vì lúc tu nhân Bồ Tát quán tánh nghe liền chứng được viên thông. Lúc đắc quả do quán sát âm thanh xưng danh của chúng sanh để ban bố sự cứu khổ, nên có tên là Quán Thế Âm. Quán là quán sát, âm là âm thanh, thế là trần thế. Quán sát cái âm thanh đau khổ của chúng sanh ở trần thế này và ở mười phương pháp giới. Mà nghe niệm đến âm thanh của Ngài, niệm đến danh hiệu của Ngài thì giống như ngàn sông có nước, ngàn trăng sôi, ứng hiện liền như vậy. Chỉ có nước đục thì trăng nó mờ. Tâm của mình chưa tin tưởng tuyệt đối, vẫn đục thì cái sự ứng hiện của Ngài nó ít thôi. Tu tánh nghe, nghe lại tự tánh nghe của mình, nghe lại tiếng nghe huyền diệu của chân tâm. Tiếng nghe đó là tiếng nghe của một bàn tay. Một bàn tay sao mà nghe? Hai bàn tay nó mới nghe chứ một bàn tay sao nghe? Ý muốn nói là cái tánh nghe của mình nó là một thể tánh bất nhị, là không hai. Nó là chân tâm thường trụ, nó không có đối đãi. Có tiếng nó cũng nghe mà không có tiếng nó cũng nghe. Nhưng mà mình sống có tiếng mới nghe, mà không có tiếng là không nghe gì. Đó là phồn phàm phu, mình sống cái bị nghe đó là nó như vậy rồi đó. Cho nên Đức Phật mới nói Ngài A Nan quýnh cái chuông ở trong thất xứ chân tâm, ở trong kinh Lăng Nghiêm. Khi quýnh cái chuông cái bon, Đức Phật hỏi mọi người có nghe không, kêu có nghe. Thì tiếng chuông đã lắng xuống êm rồi, cái Đức Phật hỏi Ngài A Nan có nghe không, A Nan nói không nghe. Đức Phật nói ông vọng tưởng điên đạo. Có tiếng chuông thì nghe cái bon, mà không có tiếng chuông cũng nghe cái không nghe, nghe cái im lặng chứ làm sao không có nghe. Kêu chỗ này nó sâu. Có điện thì thấy sáng, mà không có điện thì cũng thấy bóng tối chứ sao không thấy. Cúp điện hết mở mắt ra thấy không? Thấy chứ, tối có thấy bóng tối chứ sao không thấy. Tánh thấy nó có mắt không? Không. Tánh nghe có mắt không? Không. Người ta chửi mình cái mình nghe, gọi là thinh trần đi vào trong cái nhĩ căn, tạo thành một cái gì? Cái ý thức phân biệt. Nếu mà thinh trần ngang đó vô tới nhĩ căn, khi tới nhĩ căn rồi nó mất cái âm thanh đó, người ta chửi, người ta la rầy mình, hoặc người ta nói xấu mình đó, thì cái thinh trần âm thanh bên ngoài người ta nói, nó vô tới nhĩ căn của mình, tại đó ngưng, tan mất rồi. Bây giờ chỉ còn lại tánh nghe, đó là không có một âm thanh nào hết, nhưng nó có thể nghe tất cả các âm thanh. Tánh nghe nói vậy đó. Cái gương nó vạn vật đến thì nó soi rõ, mà đi cái gương nó vẫn hiện hữu, nó không có bị sức mẻ và nó vẫn soi bình thường. Chỗ này thực sự là khó nhận diện. Khó nhận diện mà đã nhận diện để mà ngộ được rồi, ngang sống với nó cũng cả một kỳ công. Mới đó là mới ngộ thôi, vẫn luân hồi sanh tử đó. Chừng nào chứng tức là đoạn được kiến tư thì mới nói đến cái chuyện là vượt thoát khỏi sanh tử. Cho nên Ngài Đức Sơn, Ngài muốn trở về tánh nghe bao nhiêu lâu Ngài muốn trở về tánh nghe. Ngài muốn tu cái tánh nghe này và đang cuốc đất, cuốc xuống một cái bợp, một cái viên sỏi đó văng vô bụi tre, cái rột cái ngộ tánh nghe. Câu chuyện bình thiền tông ngộ tánh nghe. Mà cũng cả một kỳ công, mà căn phải là thượng căn thượng trí, bao nhiêu lâu nay rồi mới ngộ được. Ngài Đức Sơn cuốc không biết bao nhiêu mẫu đất rồi mới ngộ được tánh nghe. Không phải là dễ, nhưng mà Bồ Tát Quan Âm tu chứng được tánh nghe này rồi. Thì bây giờ Ngài nói rằng nếu bây giờ mà mình trở về lại cái tánh nghe này, mình tu như Bồ Tát Quan Âm khó lắm. Thôi nghe lại cái âm thanh Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Mà nghe cái âm thanh này lâu ngày á, thường xuyên mà nghe lâu ngày thì người này cũng ngộ được tánh nghe. Hay ngay chỗ này, hay là chỗ này. Cho nên thành ra Ấn Tổ mới nói là tu pháp môn tịnh độ là lấy hai tầng công phu. Một tầng công phu của Bồ Tát Quan Âm là quay lại nghe nơi cái danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật, là tu cái pháp nhĩ căn của Bồ Tát Quan Âm. Và nhiếp lục căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý nhiếp vào trong câu Phật hiệu. Đó là đôi nhiếp lục căn, là tu cái pháp của Bồ Tát Đại Thế Chí, là dùng hai cái tầng công phu của Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Quan Thế Âm là vậy đó. Nếu mà người niệm Phật mà không có nhiếp lục căn thì khó có thể nào mà mình nhiếp được cái tâm thanh tịnh. Cho nên Ngài kêu là lạy Phật, cái mắt của mình là phải gì, phủ đôi mi xuống và tưởng là Phật thiệt đứng trước mặt, chứ không phải có mở mắt nhìn Phật hoài. Hôm bữa có bà cụ trên đó hỏi bà niệm Phật làm sao, bà kêu sáng sớm 1-2 giờ dậy là cứ nhìn Phật, niệm Nam Mô Di Đà Phật, mong Phật xuất hiện, cuối cùng bà bị ma dựa mất. Không phải đơn giản. Phủ đôi mi xuống, mắt của mình là gì, nhìn thấy mờ mờ, tai mình lắng nghe rõ, chủ lực là nghe, khởi nghe là có công đức, ý mình là biết mình đang niệm Phật, niệm Bồ Tát Quan Âm rõ ràng. Thân của mình trang nghiêm, mặc áo tràng bạc y đứng trước Phật. Cứ như vậy mà mình hành trì. Cho nên đọc văn sau thì tôi yên tâm, rất yên tâm. chứ còn không cái nẻo về của ý là ý thức của mình nó đi mông lung vô lượng đời kiếp đến bây giờ nó không biết đường nào mà về hết trơn. Bởi vì chỉ còn một con đường, đó là nghe lại danh hiệu Phật, danh hiệu Quan Âm Bồ Tát để trở lại tánh nghe, đưa cái ý mình để nó đi về cái nẻo về này. Bây giờ nói đến Bồ Tát Quan Âm nghe lại tánh nghe, ấy là vì Ngài xây được tánh nghe để nghe nơi tự tánh, và khi nghe được tự tánh thì liền thấy ngũ ẩn là không. Cái chỗ này nó sâu sắc, để chúng ngồi cố gắng lắng nghe cho kỹ ha. Khi nghe lại tự tánh nghe, chứng được nhĩ căn viên thông, liền thấy sắc ẩn, thọ ẩn, tưởng ẩn, hành ẩn, thức ẩn là không. Có nhưng mà nó là cái bóng thôi, nó là một tảng băng, khi băng nó tan ra thì trở thành nước. Nó là sóng, mình thấy nó là sóng mà thực sự nó là nước, do gió tác động vô thì nó là sóng. Mà sóng đó nó về hình tướng thì nó có khác với nước, nhưng mà cái bản chất của nó, khi nó tan đi hết sóng và gió ngừng lại thì sóng nó trở lại cho nước ngay. Cái suy nghĩ của mình á là sóng, là vọng tưởng nó là sóng, mà lặng yên nó được á thì nó trở về thể tánh. Cái suy nghĩ của mình đó là sống, là thức á, là vọng tưởng á, mà khi mình mới ngưng lại được á thì nó trở về lại cho cái thể tánh. Ngưng được chút đỉnh thôi, chứ mà ngưng lâu rồi thì mình khó, mình làm không nổi, làm không được. Trong Di Thức học nói là cái tâm thức của mình, ai là gia thức, cái ý thức, cái mạt na thức á, nó hằng chuyển như bạc luôn. Ban ngày thì ý thức nó vọng động, nhưng mà khi ngủ thì ý thức nó chìm xuống, bắt đầu mạt na nó quay vô, nó lấy những cái chủng tử trong ai là gia thức, nó thành mộng. Còn ban ngày thì nó tỉnh, nó suy nghĩ đủ thứ hết trơn. Mà ban đêm thì bắt đầu nó thấy mộng, thì ban ngày là bị ý thức bắt đầu nó rong đuổi, ban đêm thì bị mạt na thức nó quật khởi. Thức thứ sáu là nó thường ban ngày nó suy nghĩ tính toán, mưu mô, lo lắng, suy nghĩ đủ thứ hết. Khi nó ngủ nó chìm xuống, khi ngủ say chết giấc và sanh lên cõi trời vô tưởng, thì ý thức thứ sáu nó tạm lắng yên đó. Và ý thức thứ bảy á, là thức thứ bảy bắt đầu nó quật khởi những cái chủng tử trong a la gia thức ra, bắt đầu nó lấy những cái chủng tử nó thấy là mộng vong, nó đi khắp hết trơn, nhìn thấy nhà cửa xe cộ vàng bạc đồ là đều trong tâm biến hiện, mở mắt thấy không còn gì hết trơn. Đó là mạt na thức nó bắt đầu nó quật khởi, nó ở trong đó. Mình sống không ra khỏi thức, ngủ cũng là ý căn là thức thứ bảy, rồi thức cũng là ý thức thứ sáu, rồi mạt na thức nó làm chủ hết toàn bộ. Đó là gì? Mình thấy là có, chứ thực ra Ngài nhìn thấy nó là không, bởi vì Ngài chứng được tánh nghe rồi, cho nên Ngài thấy ngũ ẩn nó là không. Sắc uẩn này là có à? Ngài nói sắc chẳng khác không, và không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, mà không tức là sắc. Ngài thấy là vậy đó. Còn mình sắc với không khác nhau, Ngài lại thấy là sắc không khác không. Còn mình thấy sắc là khác không. Vì sao khác không? Bởi vì mình thấy nó là thực. Cái thân này là cái sắc thân này là thực không? Trước khi sanh ra không có gì luôn, là một cái tâm thức thôi, là nghiệp thức thôi, không có một cái thân gì hết trơn luôn, gọi là thân của tư tưởng. Thân tư tưởng khác thân này không? Khác chứ. Rồi chui vô bụng mẹ là tinh, cha hiếc mẹ, rồi đẻ ra, rồi chút xíu bằng con heo con đỏ que, bắt đầu nó lớn từ 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 lên, thì có không? Có. Có đó là giả có, giả tướng chứ không phải là thật tướng. Rồi lớn, to thì to rồi, bây giờ thầy Hậu bây giờ là 80 mấy 90 kg rồi, so với mới đẻ ra khác không? Khác. Khác phải không? Mà có không? Có. Mà có đó là cái có gì? Đó là giả tướng có. Rồi vài bữa nữa cái Covid hay là bị gì ra đi chết rồi, nó thiêu còn tro, thì cái tro này với cái thân này khác không? Khác. Cái chỗ này là cái chỗ đặc biệt, lắng nghe cho kỹ nó mới hiểu được, nó thú lắm. Cũng như là pháp của Phật là vô lượng nghĩa. Thì bây giờ hiện tại anh em mình là đang sống trong cái sắc khác với không, nhưng Bồ Tát là sắc tức là không. Còn mình là sắc khác không, là do mình thấy cái giả tướng. Còn Bồ Tát là thấy cái thật tướng. Thật tướng của sắc với thật tướng của không không khác. Trời ơi, cái chỗ này bác Nhã này. Cái cây trên rừng có lá có đồ này nọ là một cái cây, mình cắt ngang nó thì không phải cái cây nữa, mình mang về là gọi là khúc cây. Cây không còn, bởi vì nó có lá đâu nữa, nó có gốc đâu nữa mà gọi là cây. Rồi mang cái khúc cây đó về gọi là khúc cây, mình xẻ nó ra thành ván thì không gọi là khúc cây mà là tấm ván. Cái giả tướng á nó bị đổi rồi, mà thật tướng nó là vô tướng. Rồi cái miếng dán này á là giả tướng, nó khác với miếng dán của khúc cây. Khúc cây khác với miếng dán. Miếng dán người ta đóng thành cái tủ thì bây giờ gọi là miếng dán nữa không? Không, tướng của nó bây giờ là cái tủ.
Rồi cái tủ này bị dài bữa thời gian sau cái bắt đầu là gì? Nó mục rang, cái thiêu đi. Bây giờ gọi cái tủ nó không? Không, gọi là đóng tro, rải ra ngoài đất. Thì cái giả tướng của nó qua theo chu kỳ từ cái cây nhỏ đến cái cây lớn, từ cái hạt ra cái cây, rồi từ cái cây nó xuống khúc cây, rồi từ khúc cây nó ra tấm ván, từ tấm ván nó đi ra cái tủ, mà từ cái tủ nó đi thành tro. Thì thực tướng nó ở đâu? Nếu mà nó là thực sự, nó có thật tướng thì không bao giờ nó thay đổi được hết. Mà cái gì thật tướng không thay đổi? Là chân tâm thường trụ là thật tướng không thay đổi. Xuống cõi địa ngục cũng là thế, mà về cõi Phật cũng là thế, không thay đổi. Đó là thật tướng của chân tâm thường trụ. Mà thật tướng của vạn pháp là vô tướng. Trời ơi, cái chỗ này nghĩa là lý thú mà, đúng không? Hiểu hiểu không? Hiểu hiểu chút đỉnh đúng không? Bây giờ cái thân của mình đây là giả tướng, thì giả tướng nó khác với không. Giả tướng nó khác với không rõ ràng. Nhưng mà Bồ Tát Quan Âm nói rằng là thật tướng của cái giả tướng này là vô tướng, nói với không là giống nhau. Ví dụ mình mới đang là tuổi này, già rồi, thì cái tướng thầy Nhật Tánh với cái tướng bây giờ là khác hẳn liền. Mốm rộm rồi đi khồm khồm khồm, đúng không? Đó, thì cái giả tướng nó có già, nó có sanh, nó có diệt, nó có được, có mất. Nhưng mà phàm phu thì chấp vào cái giả tướng này khổ đau. Trời ơi, vợ mất khóc, khóc bù lu bù lo, em ơi sao em bỏ anh đi. Thực ta nó thành đống tro chứ đâu có gì đâu mất. Rồi cái tâm thức của nó bắt đầu chuyển đi lấy cái thân khác chứ có gì đâu mất. Cái giả tướng nó có mất chứ, mà tâm thức nó đâu có mất đâu. Nhưng mà Bồ Tát Quan Âm thấy cái giả tướng này nó là vô tướng. Cái thân này nó thực sự không có một cái tướng cố định. Từ cái mới sanh ra cho đến bây giờ, cho đến già, nó không có tướng cố định. Cho nên thành ra nó gọi là vô tướng. Đó, nhìn thấy được cái chỗ này rồi thì người không chấp tướng nữa. Mà người không chấp tướng như Bồ Tát Quan Âm thì thực sự mới chứng được như huyễn tam muội, thì mới nói đến cái chuyện này. Còn bộ phàm phu mình là không chấp tướng, thôi khỏi mặc đồ tu, ra uống rượu ăn thịt rồi đi vòng vòng được không? Không chấp tướng vậy được không? Không được. Mình chưa đạt đến như huyễn tam muội thì làm gì có thể là mình thấy tất cả các pháp là giả không? Thì bây giờ mình phải nương nơi cái có, mà mình biết nó là giả có, để từ từ mình để hiện cái không. Biết cái thân này nó là giả có do tinh cha huyết mẹ, do cái tâm thức của mình vào trong bụng của mẹ mình. Rồi một ngày nào đó mình thân các bụi sẽ trở về cho các bụi. Nhìn thấy nó là giả tướng cho nên không có chấp nó. Cho nên cái câu mà trong văn sao Ấn Tổ nói là thật tướng của các pháp là vô tướng. Mà vô tướng của các pháp này không khác gì không? Thật tướng của các pháp này là vô tướng thì nó cũng không khác gì nơi trong tâm của mình. Cho nên Ngài nói về Bát Nhã siêu tuyệt. Hôm nay chúng ta dẫn chứng thêm một vài ví dụ để quý vị thấy. Ví dụ như một tảng băng nó đang nằm như vậy, thì thật tướng của nó là gì? Nước á. Mà giả tướng nó thì gì? Cắn vô gãy răng ạ. Nó cứng chứ. Cục đá mình để vô tủ lạnh mình mang ra cắn lên tôi mơ gãy răng đó. Mà nước cắn có bị gì không? Không. Như vậy cái giả tướng của nó là cục đá, nhưng mà thật tướng nó là nước. Cái giả tướng là cái thân này, mà thật tướng nó là chân tâm. Nó không phải là tướng nào hết. Nó là tướng địa ngục cũng được, tướng ngạ quỷ cũng được, tướng súc sanh cũng được, tướng người cũng được, tướng trời cũng được, tướng thanh văn cũng được, tướng Bồ Tát cũng được, tướng Phật cũng được. Cái chân tâm nó có thể biến hiện ra tất cả các tướng, nhưng mà nó không phải là tướng nào. Nếu mà là tướng người thì nó phải là tướng người chứ làm gì nó chuyển, nó sanh lên cõi trời về 32 tướng tốt được. Hiểu chỗ này không hậu? Hiểu không? Hiểu chút chút đúng không? Trời, hồi trước mà nghe ông thầy ông nói về Bát Nhã là thôi vô mưa vô gió mình đi không hiểu, nhưng mà giờ đọc trong văn sao Ấn Tổ nói lại hiểu. Bởi vì Ngài chứng rồi cho nên Ngài nói nó rõ ra, mình hiểu được liền. Rồi bây giờ mình thấy sắc này là không, không chẳng khác gì sắc. Đó là các hàng Bồ Tát. Còn phàm phu của mình, sắc này là khác với không, và không này khác với sắc là phàm phu. Mà Bồ Tát là sắc không khác không, không không khác sắc. Sắc tức là, nếu mà không khác thì nó là tức là. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức, diệt phục như thị cũng là như thế. Bây giờ mình đang suy nghĩ đó là thức đúng không? Là tưởng, là thức. Mà khi mà nó lắng dịu xuống rồi á, nó không còn suy nghĩ nữa, nó là không, là chân không. Cục đá, nhìn thấy nó là cục đá, là nước đá đó, là cục đá. Nhưng mà khi nó tan ra do ánh nắng nó soi chiếu vô, cái nó trở về lại cho nước. Thì cũng như là thức mình đang suy nghĩ, khi mình im lặng rồi cái bắt đầu mình định tĩnh được rồi cái nó trở về thể tánh chân không thường trụ, nó không có tạo nghiệp xấu ác nữa. Thì thức này tức là không luôn, phiền não tức là bồ đề. Nhưng mà đang nói cái chỗ tức này phải là chứng như Bồ Tát Quan Âm, đăng địa Bồ Tát trở lên. Còn phàm phu mình thì gì? để đạt được cái sắc tức là không, không tức thì sắc, thì người này tự tại với cái thân đau bệnh gì, họ thấy nó là giả, nó là không, nó là không, cho nên thành ra không có gì vướng bận nó hết. Mà muốn như vậy phải chứng được cái thể tánh chân không thường trụ thì mới thấy nó là không. Còn bây giờ mình chỉ nói chân lý, chúng tôi nói với quý vị là đang chân lý thôi. Bây giờ nó đâu cũng phải lo uống thuốc chứ, mình cũng phải o bế cái thân này để mình giữ gìn nó. Nhưng mà cái người mà phàm phu nặng thì họ thấy nó là có và họ chấp vô nó sâu hơn. Còn người mà ngộ được cái lý bát nhã mà thấy nó là không á, thì họ đỡ khổ hơn. Cho nên thành ra Bồ Tát chiếu kiến là thấy năm uẩn là không thì liền qua khỏi tất cả các khổ ách. Người ta chửi mình cái ô cái tiếng chửi nó cũng là không, thân này cũng là không, ô không này không khác gì sắc, sắc không khác gì không, rồi hẻ ra. Được không? Quán vậy nổi không? Cái chỗ này là Bồ Tát chứng đắc được. Nói sơ lý bát nhã một chút thôi, nói nhiều nó căng thẳng lắm. Lắng nghe chỗ này nghe. Ấy là vì Ngài xây lại được tánh nghe để nghe nơi tự tánh và chiếu soi ngũ uẩn đều là không, có thể chí thành khẩn thiết niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm Đại Sĩ, niệm cho đến khi, niệm cho đến khi niệm cực tình vong thì bản thể của hết thảy phiền não ác nghiệp đều là không. Ghê chưa? Tất cả nghiệp của mình xấu ác á, vốn dĩ nó là không, cho nên thành ra nó có thể là hết. Chứ nếu mà nó là có thực sự thì không bao giờ nó hết. Cái người ở địa ngục người ta đã trả nghiệp đến cái lúc nào nó hết. Cho nên cái nghiệp này vốn dĩ nó là không, do tư tưởng mình tạo lên thôi. Nếu mà chứng đắc được để mà soi thấy ngũ uẩn là không và chứng được nhĩ căn viên thông và thể nhập được thể tánh á, thì thấy tất cả ác nghiệp là không, phiền não tức là bồ đề. Có lại hết thảy cảnh duyên sướng khổ đều là chẳng thể được trong cái tâm. Chẳng thể được ấy chẳng ngại gì, hưng lòng từ, vận lòng bi, tùy cơ tiếp dẫn, lấy tâm của Bồ Tát Quan Thế Âm làm tâm của mình, lấy sự nghiệp của Bồ Tát Quan Thế Âm làm sự nghiệp của mình, làm cho khắp hết thảy chúng sanh đang chịu khổ cùng được gọi ân trạch của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, để rồi trong đời vị lai sẽ cùng hành đạo Quan Âm xoay vần cứu độ hết thảy chúng sanh. Cái lúc này là Ấn Tổ nói là mình là hóa thân của Bồ Tát Quan Âm. Mình tu đến cái lúc mà mình thấy tất cả ác nghiệp là không, rồi mình tu đến cái lúc mình thấy ngũ uẩn là không á, thì gần như là mình lấy sự nghiệp của Bồ Tát làm sự nghiệp của mình vì chúng sanh để mà đi thuyết pháp độ sanh. Nhưng mà cái trình độ này không phải đơn giản á. Không phải là đơn giản. Ấn Tổ nói là cái cùng cực cổ một con người niệm Quan Âm phải đến cái chỗ này. Phải đến cái chỗ này. Cho nên cái người mà họ ngộ sâu về bát nhã đó, ngộ thôi, họ hiểu ra thôi, là họ an nhiên, họ sống, họ thấy sắc thân này, đất nước, gió lửa, sắc tức là không rồi, không ảnh hưởng gì họ, và họ trước sau thì họ cũng bỏ thôi, họ không có chấp nó là thiệt, thiệt là thiệt, hiện hữu bây giờ, nhưng một thời gian sau già, đôi ba chục năm, ba bốn chục năm nữa nó ra thành đống tro rồi, thì có gì đâu mà thiệt, thì bắt đầu họ thấy nó là giả, cho nên mới nói là gá thân mộng, dạo cảnh mộng, nhìn thấy thân này là mộng, cõi đời này là mộng, ghi lời mộng, nhắc khách mộng, và tỉnh cơn mộng. Nói thì thực sự là dễ, nhưng mà đi vô công phu không phải dễ. Bồ Tát Quan Âm tu và chứng được cái huyễn, thấu được cái huyễn và thấy đâu là giả, đâu là thiệt. Cho nên là như huyễn văn hung, văn tu kim cang tâm muội, đó là cái tu nhân của Bồ Tát Quan Âm. Như huyễn căn trần thức đều là huyễn vọng, như lầu gác trên không, thật tướng của nó là vô tướng. Tất cả phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, những cái gì có tướng đều là hư vọng hết. Giả tướng nó là có đó, nhưng thật tướng nó là vô tướng. Hay vô cùng cái câu này. Tất cả các pháp, thật tướng nó là vô tướng. Bây giờ cái tướng nó là cái nhà, có miếng tôn, đồ rèm, đồ này nọ, đồ cái bắt đầu thời gian, cái nó hư, nó rã ra, thì mỗi thứ nằm một ngã, nó không thể là cái nhà nữa. Thì bây giờ mỗi thứ là một ngã hết rồi. Cái thân này bây giờ là đất nước gió lửa, là nó tan biến hết rồi, còn đống tro tàn thôi. Cái thức nó bắt đầu tùy theo nghiệp báo. Thì cho nên gọi rằng là nó là gì? Nó là vô tướng. Mà để đến khi mà mình ngộ nó là vô tướng rồi đó, thì thực sự không phải là công phu bình thường đâu, phải có thời gian công phu. Căn trần thức đều là huyễn vọng. Căn là mắt tai mũi lưỡi, nhãn căn, nhĩ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Căn trần là sắc trần, thanh trần, hương vị, xúc pháp. Và thức luôn là huyễn vọng luôn. Còn mình là thấy căn trần thức là thiệt, cho nên mình bám theo nó mình khổ đau là vậy đó. Ngài thấy là nó là huyễn vọng, nó là giả tướng, nó là hiển vọng, ngũ uẩn là không. Văn huân có nghĩa là hàng ngày nghe, nghe nơi tự tánh nghe, Văn tu có nghĩa là thường tu tập pháp môn vãng văn văn tự tánh cho đến khi thấm nhuần công phu đầy đủ. Đó là ngài chứng được cái văn hung văn tu kim cang tâm nguội và chứng được cái thể tánh thanh tịnh. Mà khi những người họ chứng như vậy rồi đó thì một nếu mà họ mà diễn cái thần thông của họ đó thì họ phải giả khùng khùng điên điên. Còn không á thì họ cũng phải đóng một cái vai giữ đúng theo cái quy chế của Phật, của một cái địa phương đó chứ không có phá lệ được. Mà khi phát hiện được họ là Phật Bồ Tát thì các ngài ra đi liền. Thì Ấn Tổ có nói đến ngài Tế Công gọi là Tế Điên á. Thì trước giờ mình nghe như vậy thôi, mình không có tìm được sử liệu, nhưng mà trong này có sử liệu. Và một số những người họ nói là ăn thịt tức là ăn chay. Ví dụ nói về cái lý mà gọi là tức lạ mà. Rồi vọng tức là trơn. Thì cần gì niệm Phật nữa. Nhưng mà họ chưa đạt đến cái trơn. Nhưng mà họ nói là vọng tức là trơn, nhưng mà họ chưa đạt đến cái trơn, cho nên họ vẫn suốt ngày vọng tưởng á. Họ thấy giả tức là chân, sắc tức là không, nhưng mà họ vẫn dính vô sắc cho họ cũng đói lạnh, họ không có ra được khỏi cái đói lạnh. Họ thấy là rượu tức là nước lạnh, nhưng mà uống vô vẫn say. Nhưng mà ngày tới điên, ngày tới uống rượu vô một cái là gì? Ngày hạ miệng ra là có gì? Có vàng để thiếp tượng Phật. Đặc biệt cái nữa. Cho nên thành ra một số những người họ bị chấp lầm cái lý, họ phá sự và họ chưa chứng được lý, cho nên người này đọa lạc có phần chắc. Mình hiểu được cái lý rồi để mình tu, để cái tu từ từ cái sự để nó đạt được. Ví dụ mình hiểu được cái lý là tánh nghe của mình nó không phải là sắc thinh hương vị xúc pháp, mà sắc thinh hương vị xúc pháp cũng không khác gì tánh nghe. Nói về vô tướng của sắc thinh hương vị xúc pháp, nó là vô tướng, nó đồng với tánh nghe, nhưng mà hữu tướng giả tướng của sắc có nó khác. Họ chứng được cái tánh nghe rồi thì thực sự là cái giả tướng không còn làm phiền họ được. Còn chưa chứng được tánh nghe, chưa chứng được pháp thân thanh tịnh thì giả tướng nó còn làm phiền. Bây giờ bắt đầu mình phải tiệm tu, mình phải tu từ sự. Cho nên người mà họ rõ được lý rồi, họ rõ được lý bát nhã, họ lấy tánh tánh không rồi đó, bắt đầu họ tu từ sự tướng thì người này an toàn. Còn nếu mà rõ được cái tánh không rồi đó, biết được cái tánh không mà mình chưa chạm được nó, mình chưa có vẹt mây thấy trăng mà mở cửa thấy núi á, thì thực sự mình chỉ nói thôi thì dễ bị lầm đường lạc lối. Dầu cho chấp không như hạt cải cũng không bằng chấp có như núi Tu Di. Chấp có là có ta nhân quả, có sự tướng đi, cứ việc mình tu đi thì nó an toàn hơn. Còn chấp không như hạt cải lơ tơ mơ cũng bị chết rồi. Còn chấp có như núi Tu Di là có nhân quả, có tội, có ác, có niệm Phật là nhân, vãng sanh thành Phật là quả, thì họ bắt đầu là chấp vô cái sự đó mà họ không lạc đường. Còn chấp lý như hạt cải, chấp nhỏ vậy thôi cũng chết nè. Mới đơn giản đó. Cho nên quý vị nghe qua ngài Tế Công, Ấn Tổ ngài nói ngài Tế Công thường nói đến Bồ Tát Quan Âm, người ta nói là gì? Quan Âm là tánh nghe thôi. Cho nên nãy giờ Giác Nhàn đang nói mình chưa chứng được tánh nghe, mà mình biết được cái tánh nghe đó nó không khác gì sắc thinh hương vị xúc pháp đâu, nó cũng không khác gì là sắc thọ tưởng hành thức đâu, nhưng mà phải chứng được cái tánh nghe kìa. Chứ không phải ngộ không, là mình có thể mình ngộ, mình chỉ biết nó thôi. Bây giờ mình mở cửa ra là khai. Thị là nhìn, thấy được ngộ, thấy được thể tánh là ngộ. Nhưng chưa sống được với thể tánh, gọi là chưa có chứng, chưa đoạn trừ phiệt đạo. Cho nên khai thị chúng sanh, ngộ nhập Phật chi kiến. Mở cửa là khai ra. Thị là nhìn, ngộ thấy được, nhưng chưa sờ mó được, chưa sống được với nó. Chứng được thì mới nói đến cái chuyện liễu sanh thất tử. Còn hầu như bây giờ ngộ tìm cũng không có. Như ngài Triệt Ngộ Thiền Sư, ngài đã triệt ngộ rồi mà cuối cùng gì? Thật vì sanh tử phát tâm Bồ Đề, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật, vãng sanh luôn. Ngài Mộng Đông tổ thứ 11 vãng sanh liền. Không dám, không dám. Mới ngộ thôi, đời sau coi chừng luân hồi sanh tử tiếp. Ấn Tổ ngài nói đừng có lầm lẫn giữa ngộ với chứng nha. Chứng là người ta đoạn được kiến hoặc tư hoặc tham sân si mạng nghi thân kiến biên kiến tà kiến, người ta đoạn được gọi là chứng. Ngộ được chỉ thấy tánh thôi, thấy được cái lý bất nhã như hồi nãy giờ mình nói đó. Và họ chỉ sống với cái ngộ này mà họ chưa chứng thì họ vẫn còn sanh tử. Còn cái người niệm Phật này, người ta chưa ngộ ngăn, nhưng mà người ta có tính tâm sâu với câu Phật hiệu, có tính tâm sâu với Đức Phật A Di Đà, và có tính tâm sâu với cảnh giới cực lạc, và họ biết họ là nghiệp lực phàm phu không thể nào tự về được, và họ chuyên tâm niệm Phật để họ về bên Tây Phương cực lạc. Người này chưa ngộ, người này chưa có chứng luôn, người này mới có phục được phiền não, thiện căn phước đức nhân duyên, vãng sanh Tây Phương. Mà khi vãng sanh Tây Phương thì không có nghiệp để được, thì kiến tư hoặc đều rơi rụng hết, thì họ ngang bằng với A-la-hán rồi. Mà thân tướng của họ là khác một trời một vực rồi. Mà họ về bên đó họ thọ hưởng là khác hẳn với A-la-hán ở cõi này rồi.
Mọi chi tiết xin liên hệ Pháp Hội Niệm Phật A-di-đà, chùa Quan Thế Âm, website www.vôlượngthọ.vn, địa chỉ thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0909 747474 hoặc 0933447312. Quý vị liên hữu đồng tu muốn thỉnh kinh A Di Đà hoặc các sách của tổ sư Ấn Quang, xin liên hệ số điện thoại sau: 0792 344 948 hoặc 0904 775 948. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, vân vân, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản: 1. Tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 056100747474, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, Lâm Đồng. Số 2. Tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 11117474, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, Lâm Đồng. Số 3. Tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0500 1769 0393, ngân hàng Sacombank, chi nhánh Đức Trọng, Lâm Đồng. Số điện thoại liên lạc 0933 447 312. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, vân vân, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản Bank name John Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Lâm Đồng, France. Bank address 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Đà Lạt City, Lâm Đồng Province. Swift code BFTVVNVS 056. Account no 0561 370 7474. Name of account Trần Văn Hơn. Địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thành, xã Hiệp Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Xin trân trọng kính chào quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.